đó là cái chuyện mơ tưởng. Thành ra thực sự ra là đại đa số trong 1 triệu người, trong 1 tỷ người may ra có 1 người, còn ngoài ra là phải tu theo cái lối mà mình thấy là diễn tả trong kinh Đại Thừa hết. Tức là trí huệ đạt không tới, hiểu không nắm bắt được thì cúng dường, thì thân cận, gần gũi, phục sự, tu bằng pháp môn như vậy thì mình sẽ đi được con đường vô thượng bồ đề. Thành ra chúng ta phải thấy để phải tu bằng tình cảm gần gũi, gắn bó. Thì nhiều người không hiểu những cái nghĩa này là đi phê bình, bắt đầu phê bình, bắt đầu coi thường các cái pháp môn đó. Thì cái điều đó chúng ta phải lưu ý khi chúng ta học về các kinh này, kinh nói về công đức đó, là chúng ta phải rất hiểu rõ vấn đề nguyên pháp môn công đức của Đại Thừa đó. Và điều thứ hai nữa là Đức Phật có nói, như là trong Đại Trí Độ Luận có nói, chư thanh văn, chư A-la-hán thanh tịnh hoàn toàn viên mãn, nhưng mà công đức không có được đủ. Thành ra về những cái năng lực, về cái ảnh hưởng đến chúng sinh, về cái, những cái năng lực mà vừa hưởng mà vừa có thế lực với người khác, không có thể bằng cõi trời được. Cõi trời họ có một cái ảnh hưởng đến chúng sinh rất mạnh, họ có một năng lực đối với chúng sinh rất mạnh, nhưng mà cõi trời công đức nhiều hơn các vị A-la-hán, có một ảnh hưởng lớn với chúng sinh, có năng lực thần thông mạnh mẽ, nhưng mà về phương diện thanh tịnh thì lại không bằng được các vị A-la-hán. Tức là không có bỏ hết tham sân si, chỉ có Đức Phật đầy đủ cả hai. Mà muốn thành Phật phải đầy đủ cả hai. Thành ra cái một số mà quá ham, mình nhớ cái thời mà Mỹ vào, cứ có cái lối mà cứ 3 tháng học tiếng Mỹ hay là 1 tháng nói tiếng Mỹ này nọ, cấp tốc này nọ đó. Nếu mà mình mà cứ ham cấp tốc đó, ham thành Phật cách cấp tốc đó, là mình thành Phật cái gì, thành Phật Phật đó nghĩa là gì? Chứ còn cái Phật mà của Đại Thừa không bao giờ mình thành được một cái lối đó hết á. Mình không có đủ công đức mình có thành được. Mình chưa từng bao giờ mà bỏ một cái gì của mình ra để cúng dường lên Phật hay bố thí cho chúng sinh á, mình đừng có mong thành Phật. Mình đừng bao giờ chịu đổ một giọt mồ hôi vì Đức Phật á, thì mình đừng có mong thành Phật. Cái gì mình cũng giữ cho riêng mình hết, rồi mình cóp, mình ăn cắp pháp của Phật, mình ngồi yên chỗ mình tu, mà khỏi phải mệt Đức Phật, khỏi phải coi Đức Phật như thầy, khỏi phải hầu hạ, khỏi phải gì hết, rồi mình sẽ nghĩ cái bản ngã của mình nó sẽ được thành Phật. Thế đó thật sự là mơ tưởng một cách hão huyền vô cùng. Thành ra chúng ta phải biết cái công đức trước sau gì một người muốn thành Phật đều phải tu thành tựu. Công đức có 2 mặt, một mặt cúng dường đến Phật, mặt bố thí chúng sinh. Mà chúng ta nhớ một điều là căn bản bao giờ cũng là tam bảo hết á. Thành ra nếu công đức mình làm nó mà nó chỉ có bố thí cho chúng sinh mà không có cúng dường với tam bảo á, thì chỉ thành cõi trời mà thôi, rất khoát mà không có thành Phật. Và chúng ta muốn tất cả các công đức bố thí của mình cho chúng sinh thành Phật á, thì mình phải cúng dường Phật làm ưu tiên, cúng dường tam bảo là ưu tiên. Cho nên chúng ta mới thấy những cái thảm trạng ngày nay mà có nhiều thầy cũng than thở với tôi, chẳng hạn bảo là Phật tử ngày nay người ta đối với Đức Phật nhiều khi thấy thê thảm quá. Có một thầy thế nói, thế mà mình đến nhà người ta mình thấy cái bàn mà người ta đánh phấn hoa son nó sang trọng, nó cả ngàn đô la, mà người đó người ta làm hội trưởng với hội Phật giáo, mà mình đến cái chỗ hội của người đó mình thấy cái bàn thờ Phật nó chừng có 20-30 đô la mà nó thê thảm làm sao đâu. Mà với cái tâm như vậy mà mình đòi thành cái gì, thành Phật gì được. Rồi nhiều khi mình cứ mượn cớ đâu phải là Phật thật, là Phật tượng này nọ gì thôi, đó là đất, đó là đồng, đó là sắt. Mình cứ mượn cái cớ đó để mình tiếp tục keo kiết với Đức Phật. là cái tâm của mình, mình chơi khôn. Tại vì suy nghĩ bằng đầu óc nó không có tốn tiền, thì mình sẵn sàng mà mình muốn hiểu pháp Phật bằng đầu óc mà lại vừa có vẻ trí thức nữa, vừa có vẻ cái gì cũng cho ta đây hết. Còn mà liên hệ với Phật nó nhiều khi phải cung kính, phải đảnh lễ, phải lễ lạy, phải gì gì nó mất, nó mệt mỏi, nó này nọ, phải cúng dường nữa. Nhiều khi người nghèo lắm, hai vợ chồng nó có một cái khố che thân nó mà cũng phải đem nó cúng dường Phật. Mình thấy nó lỗ lã. Thế ra mình nghĩ những cái sự liên hệ những cái đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận, nhưng mà những cái tiền của mình có mình dùng để làm gì? Mà nếu mình muốn thành đạo, còn nếu mình muốn thành đạo thì chuyện đó tự do của mình. Nếu mình muốn thành đạo mà mình tiếc từng cái sức lực, tiếc từng cái giọt mồ hôi của mình. Mình tiếc như vậy đối với một cái đạo mà hiển hiện đó là một cái thân Phật. Mà mình chỉ muốn tiếp thu qua cái lý thôi, bởi vì nó đỡ tốn kém rất nhiều. Thế nên chúng ta suy nghĩ kỹ những điểm đó để mà đừng có rơi vào những cái lầm lạc. Mình muốn thành tựu cái gì trong đời sống này cũng vậy. Mình đi học, mình phải đóng tiền. Đi học phải đóng tiền. Đóng tiền vô rồi á, mà lại còn phải thi nữa. Còn bị cho rớt nữa. Học đó hở ra chút bị la nữa. Mình phải chịu như vậy mình mới thành. Bây giờ chỉ có một cái chỗ là cái gì cũng cho không, biếu không là Đức Phật thôi. Rồi mà mình vào đó mình có dù có như vậy chăng nữa, đôi khi mình cũng nhớ ơn mình lắm lúc á, thì mình phải sử dụng rất nhiều cái mà nó không trúng. Thế chúng ta phải ý thức cái điều đó, chúng ta cần phải có một cái công này là một cái sức của mình. Cái sức đó nó đưa mình đến một cái lợi ích chân thật kia là đức. Mình ra công ra sức như vậy, nó đổi lại nó có được một sự lợi ích như vậy kêu là công đức. Cho nên chúng ta cần phải suy xét lại cái ý nghĩa công đức rất nhiều. Thì Đức Phật nói tiếp là này Thanh Tịnh Huệ, sau khi ta diệt độ thì xá lợi gồm có hai loại, một là pháp thân, hai là hóa thân. Chúng ta sẽ nghe cái bản của Ngài Nghĩa Tịnh nó còn rõ hơn nữa. Ngài Nghĩa Tịnh, cái bản của Ngài Nghĩa Tịnh nói như sau: chư Phật Thế Tôn có đủ ba thân là pháp thân, thọ dụng thân và hóa thân. Sau khi ta niết bàn rồi, nếu muốn cúng dường ba thân này thì hãy cúng dường xá lợi. Song xá lợi này có hai loại, một là thân cốt xá lợi, hai là pháp tụng xá lợi. Rồi Đức Phật nói ngay bài kệ này: chư pháp từ duyên khởi, Như Lai nói nhân ấy, pháp kia nhân duyên tận, chính Đại Sa Môn nói. Ngài nói bài tụng đó là biểu trưng cho pháp tụng xá lợi, tức là những gì mà Đức Phật thuyết ra, Đức Phật nói pháp ra để cho người ta tu hành nó, về sau này sau khi Ngài nhập niết bàn rồi nó còn lại, tức là kinh điển đó. Nhưng mà ở đây nó được gom lại trong cái bài kệ bốn câu như vậy. Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Cái pháp nhân duyên đó nó là các bậc đại sa môn, tức là tiên thuyết, tức là chư Phật tiên thuyết về nhân duyên pháp, gồm trong bốn cái câu như vậy, thì đó là một bài tục, tức là xá lợi của Phật để lại, kêu là pháp tục xá lợi. Còn xá lợi thân cốt là như là móng tay của Ngài, xương đốt xương của Ngài chẳng hạn, như vậy xá lợi thân cốt. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà cúng dường xá lợi bằng cách tạo hình tượng Phật chỉ bằng chừng như hạt lúa, dựng tháp chỉ chừng như trái am la. Cái am la này thực ra là trái xoài. Cột phướn chiếc tháp như là cây kim thôi. Thế thời xưa bên Độ như người ta từng làm tháp thì người ta hay có cột cờ trước ạ, kiểu cột phướn á. Lọc như là cái bèo thôi, rồi mang xá lợi của Phật nhỏ như hạt cải. Ngài Nghĩa Tịnh nói thêm là hoặc chép pháp tục mà đặt vào trong cái tháp nhỏ đó, rồi chân quý y như trên mà cúng dường, tức là lấy hương hoa để nó mà như là cái lúc còn Đức Phật đó mà cúng dường. Tùy theo mình ra sức trí thành trân trọng thì công đức người ấy có được bằng hệt như khi ta còn tại thế không chút sai khác. Bây giờ đây lời trong kinh nói rõ ràng, mình nghĩ Phật qua đời rồi là xong, những gì Phật để lại đó mình nhìn y như của bà cha mẹ mình thôi, là chẳng qua nếu có thương tiếc thì đó thì nhìn làm kỷ niệm chơi thôi. Nhưng mà đại thừa Phật giáo bác bỏ cái quan điểm nó rất nhiều, không chấp nhận cái quan điểm như vậy. Đại thừa Phật giáo coi là xá lợi của Phật, mấy Phật chân thân, nghĩa là cái hiện thân của Phật nó là ngang với nhau. Thành ra tại sao mà chúng ta thấy cái cách thờ phượng ở trong những chùa chiền Phật giáo đại thừa nó trang nghiêm mà nó tỉ mỉ, vì nó bằng nhau. Đừng có nghĩ là phải thấy Phật đi đứng nằm ngồi bằng xương bằng thịt đó mới là quý hơn. Người cúng dường như thế đạt được 15 thứ công đức như sau. Một là được tâm có các niệm thanh tịnh. Hai là được tâm tùy thuận theo pháp. Ba là được tâm biết tự thẹn và sợ tội, tức là tâm tàm và tâm quý. Dịch cho quý vị dễ hiểu. Bởi vì tàm tức là mình tự mình thấy mắc cỡ, còn quý đó là mình sợ bị quả báo xấu, sợ bị tội. Khi mà mình cảm thấy như là nó không xứng đáng để mình làm, tức là tàm đó, thì mình sẽ không làm cái chuyện ác đó. Khi mà mình sợ là làm cái chuyện ác đó tội lỗi nó nặng, kết quả nó kinh khủng, thì mình sẽ không làm, thì đó là cái tâm quý. Bốn là được thấy Như Lai. Năm là phát tâm tin tưởng thuần tịnh. Sáu là duy trì được chính pháp. Bảy là tu hành đúng theo những gì được giảng dạy. Tám là được gần gũi với chư Phật. Chín là tùy ý mà sinh vào quốc độ của chư Phật. Mười là nếu sinh trong cõi con người thì sinh vào nhà đại tộc, tâm tính dịu dàng, được mọi người tôn trọng. Mười một là vừa sinh ra trong cõi người là được ngay tâm niệm tưởng tới Phật. 12 là quân chúng chư ma không não loạn nổi. 13 là vào thời mạt pháp mà có thể hộ trì được chính pháp. 14 là thường được chư Phật Như Lai luôn luôn che chở phù hộ. 15 là mau thành tựu được cả năm thành phần của pháp thân. Năm thành phần của pháp thân là giới, định, huệ, giải thoát và cái hiểu biết rằng là mình giải thoát. Đó kêu là chi kiến giải thoát chi kiến. Nói bài kệ, nếu dùng tâm thanh tịnh sau khi Như Lai diệt để cúng dường xá lợi hay tạo dựng tháp miếu cùng hình tượng Như Lai, nơi trước tượng tháp kia quét vẽ Mạn Đà La, dùng hương hoa các loại rải rác ở bên trên, lấy nước hương thanh khiết mà tắm cho tượng Phật, thức ăn uống thượng diệu dâng lên tịnh cúng dường, tán lạy Phật công đức vô lượng khó suy lường, trí huệ cùng thần thông và phương tiện thiện, phương tiện xảo diệu là đều đến bờ đỏ. Này nghĩa tình có thêm bốn câu nữa là đạt được thân kim cương đủ 32 tướng, 80 nét thân đẹp, tế độ chư quần sinh. Thì cúng dường Phật mà rốt cuộc là báo bị ngạn. Cúng dường tán thán ca ngợi và tắm Phật là đều được như vậy. Thì ở đây cho chúng ta thấy Đức Phật bắt đầu nói về công đức. Bây giờ chúng ta nói thêm về công đức nữa. Công đức hay phước đức hay bất cứ một cái gì, nhưng nói là tội lỗi gì đó, thực ra bản thể nó là nghiệp. Khi mình làm một công việc gì tốt, người ta kêu là phước đức. Khi mình làm công việc tốt mà nó có liên hệ đến đạo, kêu là công đức. Khi mình làm một cái việc ác kêu là tội lỗi. Thực ra nó là nghiệp hết đó. Mà nghiệp là nhân, do nghiệp cho nên mới có kết quả. Con đường của Đại thừa Phật giáo, khi mình phát nguyện, nó là phát nguyện thành Phật. Tức là mình có một cái kết quả để tìm đến. thì mình phải làm gì để thành Phật đây? Làm gì đó là phải tạo nghiệp nào đây? Nhưng mà cái chữ nghiệp đó đôi khi nó để dành để nói cho vấn đề luân hồi. Nó quá nhiều ở trong Phật Pháp đi rồi. Thế ra nếu mà dùng cái chữ nghiệp lắm lúc cũng có dùng, nhưng mà lắm khi người ta nghe cái chữ nghiệp đó nó thấy nặng nề quá. Bây giờ tất cả các cái nghiệp đó nó có một cái tính chất mà siêu việt vô cùng, cho nên mới dùng chữ công đức để thế vào. Thì chúng ta thấy là bởi vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nói, chúng ta nếu học, mình học về giới chẳng hạn, chúng ta bắt buộc phải liên hệ đến nghiệp, bởi vì giới là nghiệp. Thì khi nghiệp như vậy thì chúng ta cũng biết rồi, đây chúng ta có học với kỳ chẳng hạn vậy. Nghiệp, nó có những cái nghiệp hiển hiện rõ ra. Nghiệp nó là nhân, nhưng mà nó sẽ diễn tiến như vậy. Ví dụ mình làm một điều ác, mình cầm dao, mình đâm một người. Thì khi mà mọi người thấy rõ mình đâm một người, nó cái nghiệp đó là nghiệp thân, nó hiển hiện rõ ràng cho mọi người thấy, nó kêu là biểu nghiệp. Mình làm xong xuôi rồi, cái nghiệp đó nó vẫn tiếp tục có mặt như thường, nhưng mà không ai thấy nữa hết. Nó tiếp tục có mặt cho nên nó mới thành quả. Nếu nó không có mặt nữa, nó không thành quả. Nếu mình cứ đâm người xong là nó chấm dứt rồi á, tức là coi như nó chấm dứt ở trong quá khứ. Ngày mai ngày mốt tức là nó trở thành hiện tại rồi, mình đâu có giết người nữa. Sao có kết quả nữa? Nếu có kết quả tức là cái nghiệp nó vẫn còn tiếp tục mà không có ai thấy hết thì kêu là vô biểu. Mình cũng thấy mà không ai thấy mà không biết nó nằm ở nơi đâu. Vấn đề mà ở trong Phật Pháp là tìm hiểu là cái nghiệp nằm ở nơi đâu này nọ. Đó là vấn đề của Phật Pháp. Mà về sau này chúng ta mới có ra trong Duy Thức nói về A Lại Gia Thức, là thức thứ 8 đó. Đó là cái thức mà nó giữ duy trì tất cả các chủng tử, tức là các nghiệp đó. Thì như vậy chúng ta biết nghiệp nó có biểu và vô biểu. Thế khi mà chúng ta làm một cái hành động ác, thì tội lỗi sẽ theo chúng ta cho đến bao giờ chúng ta phải chịu quả mà thôi. Nếu khi chúng ta làm một hành động thiện, thì tức thời sau khi làm xong, ví dụ vừa bố thí xong, tức thời nó được thành tựu một cái pháp thiện. Cái pháp thiện nó được kêu là công đức. Nó vô biểu, nó là một cái nghiệp vô biểu. Nó sẽ liên tục cho đến bao giờ mình được cái quả thiện. Thành ra, khi mà chúng ta làm một cái hành động như là cúng dường lên Phật, tắm tượng Phật, bằng tất cả cái tâm thanh tịnh của mình, thì người ta nhìn thấy mình tắm rửa, mình cúng dường như vậy, đó là biểu nghiệp. Mình tắm xong rồi một cái nghiệp đó nó tiếp tục, nó còn có mặt, nó được kêu là công đức. Công đức nó ra làm sao? Đức Phật mới diễn tả cho mình thấy. Công đức đó là cái công đức để mà mình thành đạo về sau này. Nếu chúng ta tắm rửa cho cha mẹ, công đức lắm mà không có thành đạo. Nếu chúng ta tắm rửa cho một vị thánh nhân, công đức lắm, chúng ta cũng thành đạo. Ngài Mục Kiền Liên đó là nhờ chỉ có vá, khâu vá cho một cái vị, vá áo cho một vị độc giác thôi đó. Mà về sau thành tựu cái kết quả là thần thông như là cái vị độc giác đó. Nhưng mà có thể có thần thông nhưng mà không có đạo. Nếu mà không từng có cúng dường Đức Phật. Thành ra chúng ta biết mà nghiệp đó, nó không phải là hoàn toàn là cái tâm mình làm chủ. Cái tính chất, cái nghiệp đó nó ra làm sao ấy. Nếu bây giờ mình muốn có một công đức lớn lắm, nhưng mà mình đi mình tắm cho kiến á, không cách gì mà nó ra công đức nó hết á. Dù cái tâm của mình á, hoàn toàn là rất mong muốn như vậy. Khi mà tâm của mình nó mong muốn như thế rồi, nó phải tìm đúng đối tượng, tìm đúng nhân duyên nó làm, thì công đức đó nó mới thành tựu. Chứ không phải cái tâm mình là muốn là trời muốn đâu. Mà mình còn cái tâm nó còn phải mượn đến rất nhiều cái trợ duyên ở bên ngoài. Mà những trợ duyên nó phải chính xác, nó phải đúng vô cùng. Phật là một cái trợ duyên hoàn hảo nhất của đạo. ngoài cái tâm mình ra. Nếu tâm mình mà không đúng đạo thì dĩ nhiên là mình cũng thành đạo. Nhưng mà tâm mình mà đúng đạo mà mình không tìm đúng đối tượng là Phật là hoàn toàn mình cũng thành đạo được. Thế ra mình phải nhớ điều như vậy. Chúng ta mới sẽ từ từ không còn thắc mắc mà thấy tại sao mà mình lại thờ Phật như vậy. Tại sao mà mình làm tượng Phật mình lại phải có trang nghiêm đủ thứ này nọ. Tại sao một cái bàn thờ Phật của mình phải có hương hoa như vậy? Sao không vào bàn thờ Phật, Phật ngồi, cái áo đúng là miếng vải đắp trên thân thôi, rồi là ngồi yên tĩnh xung quanh có gì hết. Nhiều khi thì để một cái đóa hoa hồng chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn, Phật không phải là một nghệ thuật như vậy, không phải là mình thờ Phật để mà làm nghệ thuật, mà mình thờ Phật để mình thành đạo. Cái thờ Phật nó thuộc về tôn giáo, nó thuộc về tâm linh, nó không phải nghệ thuật. Thành ra chúng ta không hiểu cái nghĩa của Đại Thừa là chúng ta sẽ sai. Thế mình thấy rõ ràng, chắc chắn là chư Tổ sư, chư Bồ Tát, Long Thọ Thế Thân vô trước, cúng dường Phật rất kỹ. Ngoài ra là các ông già bà cả cúng dường Phật rất kỹ. Tức là đại trí huệ hoặc là tin tưởng. Thế ra các vị đó đều đi đúng được cái con đường của đạo hết. Còn lưng chừng ở giữa đó là mệt lắm. Lưng chừng ở giữa nó mới lệch lạc, nó mới thành tà kiến, nó mới thành đủ thứ. Nó thành tùm lum thứ ở giữa là vậy. Nó thành triết lý, triết gia, rồi pha trộn, nghệ thuật, rồi cái gì nó làm nhảm trong đó đủ thứ không nói. Hoặc là thành ra là lệch lạc, ngoại đạo thì nó nữa. Có rất nhiều người... nếu mà nhìn theo Đại Thừa, có nhiều cái pháp của ngoại đạo nó giống với lại Đức Phật lắm, nhưng mà cái điều đó không lạ hết, chẳng qua mấy cái ngoại đạo nó những cái kiếp xưa là những tỳ khưu á, mà không có nắm vững được cái pháp của Phật, rồi nó pha trộn cái thứ làm nhảm lầm cầm của tham sân si với của chấp ngã này nó mà nó thành ra ngoại đạo thôi.
Tin thì tin không nổi. Mà huệ thì đạt không đến, nó mới ra nông nổi. Thành ra những cái pháp mà của Đại Thừa, mà nhất là nói về sự, nói về cảnh giới của chư Phật, và nói về các hoạt động, các cái biểu nghiệp, các cái nhân công đức phi thường.